mời được khô hết thì là có một con cá nó càng nước nó nghe lên thì con cá lớn nhất ở trong đó đó. Con cá chúa tể của cái ao đó thì là bị cả dân làng bắt lên để ăn thịt. Rồi bắt lên bằng cây như vậy.
Cái này là đang khỏ khỏ vào bờ nó đa tái tê. Gõ bờ nó tê rồi thôi. Nhưng mà con cá nó cũng tức riêng cái tiền đó đó. Rồi đến trưa mà làm thịt thì cả làng ăn nhưng mà ngày thì không ăn cá. Cho nên ngày không được chết. Ngày bị đau đầu ba ngày còn cả làng đó là chết cái tên thì cái cả làng đó tức là cái tinh lính mà bây giờ.
À, giết cái con cá đó là chính là ông vua. Ông vua tứ lưu ly vương ngày nay là con cá đó bây giờ nó làm cỏ hết cả cái dòng họ Thích Ca. Vì dòng họ đó là chính là cái làng ngày xưa đã ăn thịt cái con cá đó. Ngày mà không ăn nhưng mà ngày gõ vào đầu con cá chơi mà ngày cũng bị nứt đầu ba ngày. Rồi thì cái nàng là bị bà đặt đa ném đá, nàng thứ tám là nàng ném đá, là bị ném đá, trúng đầu, trúng vào cái xương, chảy máu. Thì là nàng cũng kể là trong một cái tiền kiếp đời trước là bà đặt đa là em cùng cha khác mẹ với nàng. Con của một cái ông tiểu phú giàu lắm mà đến khi cha chết á, thì nào là con cả ngài muốn giết cái
em đi để mà giành hết gia tài. Cho nên ngài rủ đó em đi lên trên núi chơi và xô nó xuống cho nó chết đi. Xô nó xuống núi đá, nó lăn xuống, nó đụng đá, nó chết đi. Thì sau đó, đó là ngài cũng bị là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh là rất là lâu đời rồi. Đến khi thành tu hành thành Phật cũng còn bị cái dư báo ngày xưa. Thì người em đó ba nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Rồi còn cái nàng nữa, cái nàng này thú vị, mà đáng nói ở đây là cái nàng là, đây không phải là cái nàng, nhưng mà một cái việc xảy ra trong đời ngài là thường á, ngài khi nào ngài cũng nói là không nên khổ hành, tu hành á, là phải tránh hai thứ, khổ hành, ép sát và là ăn chơi quá độ. Thì không nên, là phải theo cái trung đạo, là vượt qua cả khổ hành và vượt qua cả cái sự tham dục, chạy theo vật dục. Thì con đường tu hành là phải theo cái trung đạo đó, là đừng có ép sát khổ hành. Ép sát khổ hành thì chỉ có chết thôi, và càng mờ tối, cái tâm tư mờ tối không có thể mà đắc đạo được. Cái thân này tuy là nó phù du nhưng mà cũng rất là quý nếu mình biết sử dụng nó để mình tu hành. Thành ra không cần gì mà phải hành thân hoài thể trong lúc tu hành. Thì đệ tử ngài mới hỏi là như thế tại sao mà ngài là một đấng chánh biến tri mà ngài là khổ hành làm chi trong 6 năm trời mà cực nhọc như thế, trong khi là đáng lẽ là ngài phải biết là không cần khổ hành cũng có thể đắc đạo được. Thì tu hành là trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình thôi, và sống với cái Phật tánh đó, không cần đi đâu hết. Thì Đức Phật mới là kể lại đó cũng là cái quả báo. Ngày xưa có một lần ngài gặp một cái vị Bích Chi Phật, và ngài đã khi mà nghe Phật Ca Diếp đó, ngài gặp Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp cũng nói cho ngài nghe về cái chuyện là cái Phật tánh con người là vốn là linh diệu, mình sống theo cái tánh đó, tức là ai cũng có thể thành Phật hết đó. Thì ngài nghe như vậy, ngài thấy vô lý, ngài mới phỉ báng, ngài nói là nói trong bậy. Tu hành là phải đạt, muốn đạt đạo là phải khổ hành mới đạt đạo được, chứ không cách gì mà chỉ cần là sống với cái Phật tánh của mình là đắc đạo, nói vậy là nói ba lá. Thì ngài vì ngài chê Đức Phật Ca Diếp nói bậy, cho nên bây giờ ngài phải chiều qua 6 năm khổ hành, mà cuối cùng ngài mới thấy khổ hành là vô ích. Mà bây giờ chúng ta cũng là còn có cái ảo tưởng đó, chúng ta tưởng là tu hành là phải khổ hành. Nhìn ăn, nhìn ngủ rồi phải là làm những cái chuyện gì ghê gớm lắm. Đứng một chân hay là ngồi hoài không nằm hay tất cả cái đó gọi là cái khổ hành. Thì ai cũng có cái ảo tưởng đó hết. Nhưng mà có một vị thiền sư, ngài lấy cái ví dụ rất là rõ.
thiền sư đó là thiền sư Banca Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17 ở Nhật á, là ngài cũng đắc đạo và ngài nói là không cần khổ hạnh. Thì không cần khổ hạnh nhưng mà cũng phải là phải ăn thịt, uống rượu, thả vàng thì cũng không trúng. Không cần khổ hạnh nghĩa là phải ép sát tới nỗi là thân tàn ma dài thì không được. Chứ còn cũng phải hơi hơi khổ hạnh nghĩa là ăn chay thì cũng tốt hơn là ăn thịt gà. Ha? Nghĩa là ăn vừa đủ mà thôi thôi, ăn để vừa đủ, đủ sống để mà tu. Chứ đừng có tìm miếng ngon, chứ không phải là không nói là không, mình là hay có quá thích nói không cần khổ hạnh đó thì là mình lại bỏ buông hết tất cả cái sự... ăn chay đồ vậy thì cũng là không phải nữa. Tại vì thiền sư này nói như thế này, ví dụ như có một đoàn người đi lên trên núi mà khát ghê lắm, khát nước, khát cháy cổ, thì có một trong đoàn nó có một người đi tìm nước uống, thì cái người cả đoàn đang ngồi nghỉ như vậy thì cái đoàn cái người này trải qua bao nhiêu là gian khổ, đi lùng hết khắp nơi thì tìm được cái nguồn nước và đem nước về cho mấy cái người kia uống. Thì có phải là những cái người nãy giờ ngồi đó không cần đi đâu hết mà cũng được hưởng đỡ khác, cũng hết khác được không? Không cần phải khó nhọc, là nhờ có một người hy sinh đi tìm ra nước rồi. Nhưng mà trong đó có người nói nhất định chỗ rừng này làm gì có nước, nói chuyện có nước là nói láo. Thì là cái người đó nhất định không chịu uống cái nước đó thì vẫn không có đã khác được, còn những người tin tưởng mà uống cái nước đó thì vẫn là được đỡ khác. Thì chúng ta cũng vậy, Đức Phật nói là không cần khổ hạnh và Chư Tổ cũng nói không cần khổ hạnh, chỉ sống bằng cái tâm Phật của mình mà thôi. Thì bây giờ quý vị có tin cái đó không? Nếu tin thì phải làm theo ngay nha. Phải làm theo ngay thì là mình thấy nó linh diệu vô cùng. Tâm Duy Tức Học á, là nói là cái tâm Phật nó là gọi là tâm vương, tức là mình là ông vua. Mà ông vua thì là trong cái thân này phải có cái tâm Phật đó mình mới sống được. Khi mình chết đó thì cái tâm Phật đó nó mới ra khỏi cái thân này. Cho nên khi mình đang còn sống là có cái tâm đó gọi là tâm vương, vì nhờ nó mà mình làm tất cả mọi sự. Cũng giống như vua đó, muốn làm gì cũng được hết trơn. Nhưng mà ông vua có khi cũng bị nình thần mà ra nông nổi. Hoàng quan với mấy cái mù mà đàn bà đó, tam cung lục viện nó cũng làm hại cho ông vua dữ lắm. Thì tất cả những cái mà làm hại cho tâm vương đó để dẫn mình đến địa ngục đó gọi là tham sân si đố ganh ghét rồi vậy, thì rất nhiều thấy xấu rồi gọi là tâm sở, là cũng giống như nình thần á. Rồi mình sống với tâm vương nghĩa là mình đừng có nghe, đừng có nghe cái tâm sở nói. Mình làm chủ nên mình thành ra mấy vị thiền sư là hay kêu, có vị thiền sư á, sáng nào cũng nói là ông chủ, rồi ông từ già, mình chớ để bị đánh lừa nha, ông chủ già, thì đó, từ một mình ông mà ông cứ ơi với già đó, một ngày ông bằng ba lần như vậy là để ông nhắc nhở, đừng có để cho giác con nó đánh lừa mình. Chứ còn mình nó cứ mở mắt ra mà nghe, mở mắt ra mà nhìn, mở tai ra mà nghe. Nhưng mà quan trọng nhất đừng có chạy theo những cái thanh, cái sắc bên ngoài. Như vậy gọi là sống theo tâm vương. Tâm vương một lúc mình có thể làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như mấy gì đi Honda giữa đường đó, vừa đi vừa nói chuyện mà vừa tránh xe mà vừa đủ thứ. Có thể để ý là bên hai bên đường có bán cái gì, phải không? Khi mà mình đi mà với cái tâm trạng thoải mái đó thì mình có thể là làm nhiều việc lắm. Vừa nói chuyện, vừa nghe người ta, rồi vừa trả lời, mà vừa nhìn trên đường có cái gì. Mình thấy một cái tâm vương nó làm được nhiều việc lắm. Khi mà để tự nhiên, chẳng những nó làm những việc đó mà nó còn làm trong ruột mình nữa. Máu chảy nè, hơi thở mình cũng mệt lắm chứ, cứ phì phèo tối ngày, cái đó cũng là tâm vương, không có sai chứ mà nó tự làm ha. Rồi máu đi như chỉ máu lưu thông này, rồi ruột nó làm việc này, tất cả những cái đó gọi là do cái tâm vương nó điều động hết. Mọi sự là nó tự nhiên, nó điều động một cách tốt đẹp mà không có cần mình can thiệp gì hết trơn, mình không cần nỗ lực gì hết. Thì là Chư Tổ Chư Phật cũng nói mình vốn có cái đó, từ tánh bồ đề bản lai thanh tịnh, tức là từ cha sinh mẹ đẻ hay là trước cả cái cha sinh mẹ đẻ, cái tâm đó và vẫn luôn luôn là trong sáng, không có một cái tội lỗi xấu xa nào hết. Chỉ cần mình trở về sống với cái tâm đó thôi là mình thành Phật. Và bây giờ như có những người mà họ nghiền thuốc hay nghiền rượu, họ nói tôi có cái sắn nghiền rượu, cái thói nghiền rượu nói là sai. Ai mà mới đẻ ra biết uống rượu liền đâu, có mới ai mới sinh ra biết hút thuốc đâu. Cũng không có ai mà mới đẻ ra đi biết đánh bạc hết trơn á. Thì tất cả những cái thói hư tật xấu là do mình tập của xã hội và tập của gia đình mình hết, xung quanh mình hết trơn. Còn cái tâm mình lúc mà mới sinh cha sinh mẹ đẻ ra là rất là hồn nhiên. Phải không? Khi đó mình cũng không biết quý vàng, quý tiền, mình cũng không biết tôm góp để cho gì mình ăn đấy, mình cũng chưa biết cái chỗ mà ngon dở đồ vậy đâu. Miễn sao là đói ăn khát uống là đúng là cái tuổi hồn nhiên của tuổi trẻ. Tuổi mà còn nhỏ là mình ăn gì cũng ngon hết trơn á. Mình có cầu kỳ như là lớn lên mình đòi cho đủ thứ cao lương mỹ vị cho còn nhỏ là ăn ổi, ăn xoài non, đồ khế non, đồ chua lè cho lén mà ăn cũng thấy ngon vô cùng. Cái tuổi trẻ đó là mình sống giống như gần với là cái Phật tâm vô cùng. Nó bây giờ mình lớn lên mình mới thành quỷ sứ với là địa ngục với là ngạ quỷ, là mình còn tham tiền, tham bạc, rồi mình giành nhau, rồi mình chửi nhau, rồi vậy đó. Là mình lớn lên thì mình thành A-tu-la ngạ quỷ xuất sinh ngay trong đời này, chứ không phải là đời chết rồi mà tái sinh làm A-tu-la quỷ đói đâu. Bây giờ mình cũng làm quỷ đói là khi mình tham quá, mình có rồi mình đứng có 1 triệu rồi ưng thôi, thêm có thêm triệu nữa. Có 9 chỉ thêm uống thêm cho thành 1 cây. Thành ra mình bây giờ cái tâm đó là tâm quỷ đói, chứ không phải là đói thiệt đâu mà có quá nhiều rồi mà ưng có thêm gọi là cái tâm quỷ đói. Thành ngay bây giờ mình đã đòa vô ngạ quỷ súc sinh địa ngục là mình chuyển cái tâm Phật đó thành súc sinh địa ngục ngạ quỷ. Chứ không phải là có một cái tâm thứ hai mà làm ngạ quỷ súc sinh đâu, mà chính cái tâm Phật đó mình đổi ra. Cũng giống như cái đài á, cái radio đó. Khi mà mình mở cái đài Phật lên thì tất cả mấy cái đài ma đài quỷ nó chìm xuống. Mà mình nó thường thường mình không mở đài Phật hoàn toàn là mở đài ma đài quỷ không. Khi mình nổi sân tức là mình mở cái đài địa ngục lên. Mà mình nổi tham là mình mở cái đài quỷ đói lên. Cho nên á, trong cái tâm mình á, tâm kêu bằng tâm vương mà, nó đủ cả tất cả các cái cảnh giới. Mình muốn làm cái gì cũng được hết trơn á. Thành ra mà Phật với Tổ là yêu cầu mình phải mở cái đài Phật ra thường xuyên thì mình thành Phật. Mà tại vì mình á, bằng ngày, cả ngày 24 tiếng đồng hồ mình mở đài Phật có 1 phút thôi. Còn mấy là toàn là mình là đài quỷ đài ma không ha. Khi mà mình sống với tâm vương đó thì mình rất là sáng suốt bén nhạy và một lúc mình có thể làm nhiều công việc. Ví dụ như một cái bà nội trợ ở nhà chẳng hạn, thu xếp được tất cả mọi việc, vừa giữ nhà, vừa giữ con, vừa nấu bếp, vừa coi sách và làm đủ thứ chuyện một lúc. Thì mình thấy một cái bà nội trợ ở nhà, một cái người đàn bà mà giỏi đó, là làm đâu ra đó hết trơn. Đứa con mà khi mà bà nấu bếp như vậy mà có đứa con ho lên một cái là bà biết là nó đau và nên cho uống thuốc gì. Thì có phải là cái tâm bà hết sức là bén nhạy, thì cái tâm đó gọi là tâm vương đó. Tâm vương làm một lúc mà nhiều chuyện lắm. Mà đến khi mà bà nổi sân nổi si lên cái thì là không có làm việc gì được hết. Cái việc gì cũng hỏng hết. Tại vì cái mình đã đổi cái tâm vương nó thành địa ngục thì là mình không làm được. Và khi mà thì là khi đó cái tâm vương đó nó biến thành ra địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi. Cho nên là Phật và Tổ là yêu cầu mình đó, phải sống với cái tâm vương của mình. Sống với tâm vương á thì mình rất là khỏe, mà mình lại khỏi có làm đau khổ người khác, và mình lại được sáng suốt. Còn khi mình sống với tâm sở, tức là bị nịnh thần là cái ngã chấp của mình á, thì là mình mất, mình mờ mắt. Mờ mắt vì lòng tham, mờ mắt vì dục vọng, và mờ mắt vì cái tôi của mình. Bây giờ mình lấy ví dụ khi đang mình ngồi trong phòng rồi mình nghe ngoài kia gây lộn, hai bên gây nhau. Mà nếu cái việc gây đó mình không có dính gì mình thì mình nghe rất là rõ ràng, sáng suốt, mình biết là ai phải ai quấy là mình biết hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình có về phe một trong hai phe đó là đương nhiên là mình sẽ là mất cái sự quân bình, và mình phải lắng nghe cái phe mà mình không ưa đó nói cái gì để mình xăng tay áo ra cãi tiếp. Nếu mà lỡ bên kia mà yếu cái là mình lo là xăng tay ra chống nạnh là cãi dùng hay chửi phù đó ha. Khi mà mình về phe rồi là mình mất cái vô tư đây. Có phải quý vị thấy cái đó là một cái rất là thực tế trong đời mình không? Thành đường mình sống với tâm vương là mình vẫn nghe cãi lộn, mà mình ngồi làm việc nhưng mà việc là mình vẫn làm xong, mà nghe bên kia nhà hàng xóm cãi lộn, hai người cãi nhau mình biết ai phải ai quấy. Nhưng mà đến khi mà cái sự cãi lộn đó mà có dính dáng gì tới một chút xíu về cái ngã của mình thì cái đó là mình vứt việc gì mình cũng rất là đã mất kỳ giờ của mình rồi, mà mình lại cài ra xong cái áo và mình đi về phe cái người mà mình thương á, mình nghĩ là phe ta đó, rồi để mình áp đảo cái phe kia, là khi đó mình mất hết tất cả sự sáng suốt, công bình, chính trực, mà mình trở thành một con quỷ hung dữ, khi đó là mình chuyển cái tâm vương, tâm Phật của mình thành Atula rồi. Mình suốt đời, suốt ngày, mình sống với cái Atula nhiều hơn thì khi chết là mình sẽ đi vào cái thế giới của Atula. Mà suốt ngày, suốt đời mình sống với cái tâm Phật nhiều hơn thì khi chết là mình đi về cõi Phật, cõi thần tiên. Trong gì hết, thành ra mình nó phải tu ngay trong cái thời, trong lúc mình vẫn còn sáng suốt. Chứ đừng có để gần chết ngấp ngáp ngáp rồi mới mời thầy tới tùng cái đó, mà thầy mà tùng 10 phần là thầy hết 8 phần rồi. Đó, mấy vị tùng trong kinh Địa Tạng, quý vị cũng thấy là kinh Địa Tạng nói rằng nếu mà mình chết á, mà người ta đến tùng kinh cho mình á, thì là 10 phần, cái người tùng kinh hưởng hết 7 phần rồi. Còn cái người chết đó mà có tu thì cũng hưởng được 3 phần thôi, còn mà không tu thì hưởng được có 1 phần thôi. Cái người mà cái trường cầu siêu á, nói vậy không phải bữa sau chết đừng mời thầy, cứ mời nhưng mà mình phải tùng kinh đàng hoàng. Mình chính bà con á, là phải quan trọng nhất. Thành ra thứ nhất á, là từ lực của cái người chết đó, suốt đời họ phải làm lành thì đến khi nghe kinh á, thì họ mới dễ siêu thoát. Còn suốt đời họ không có làm lành đánh dữ mà đến khi mà thầy tới tùng kinh, nhiều khi họ còn sợ chết, họ không muốn mời thầy nữa tới là khác. Có nhiều người họ nghe tùng kinh là họ cứ sợ chết thôi, họ sợ thầy, mở sợ mời thầy đó. Mấy người mà không quen nghe kinh đó, mà tiệc tùng kinh là để chi? Tùng kinh để đọc lại những lời Phật dạy để mà làm theo đó. Phật dạy những chuyện như vậy đó, Phật dạy mình phải mở đài Phật ra nhiều nhiều chút, cả ngày mình cứ đợi, mở đài ma đài quỷ trong cái tâm của mình mà thôi. Thành ra vì vậy khi chết là đương nhiên mình phải đi vào những cái đường lối ma quỷ, và ngay thời sống mình cũng đã chuyển cái tâm Phật mình thành ma quỷ rồi. Thành ra vì vậy mà đọc kinh Phật tức là để mà trở về với cái từ tánh thanh tịnh đó, cũng giống như kinh Di Đà, đâu phải kinh để cầu siêu đâu. Kinh Di Đà là một cái cảnh giới hết sức là thanh tịnh, mà cảnh giới đó chính là cái tâm của mình. Khi mà tâm mình không có tham lam thì ngay ở đây là tịnh độ rồi, và cái người kia là Phật rồi ha. Xung quanh đây là Phật hết, vì mình sống bằng cái tâm Phật thì mọi người cũng sống bằng tâm Phật. Chỉ có mình sống với quỷ, thành quỷ thì người kia cũng thành quỷ luôn. Mình mở đài quỷ luôn thì tương ứng với đài quỷ, nó đúng cái tần số quỷ của họ thì đương nhiên họ cũng phải phát quỷ phát ma lên chứ. Cho nên là cái đúng là nếu mà mình mà thực sự mà mình mong mà thực sự tu hành thì mình nghe cái chuyện này mình tu suốt đời, khỏi cần đi nghe gì nữa cũng được đó. Chỉ có mình coi cái chuyện nghe pháp giống như nghe cải lương á, thành ra mình phải nghe chứ cái chuyện mới là mình mới được. Cái thiệt ra pháp là chỉ có chừng đó truyền thôi. Pháp là chỉ có trở về với cái tâm thanh tịnh hồn nhiên của mình từ thuở sơ sinh. Mình cứ nhớ khi nào mình có một cái tật xấu, cái quấy quá nào đó thì mình nên nghĩ là cha sinh mẹ đẻ mình đâu có chuyện này đâu. Thì khi đó là mình không có buồn nữa. Trở lại về cái lúc mà hồn hồi tu hành là trở về với cái tâm hồn nhiên đó. Cho nên trong kinh nó thường gọi các vị Bồ Tát là đồng tử. Văn thù sư lợi đồng tử, đồng tử tức là một đứa con trai nhỏ nằm rất là dễ thương, nó trong sạch hồn nhiên. Cái tâm Bồ Tát cũng giống như một cái tâm đứa bé trai, đồng tử đồng nữ, những đứa bé trai bé gái rất là nó trong sạch hồn nhiên. Đó, như mấy em bé này đó, mấy bà không biết có hiểu không, mấy em bé này hiểu hết trơn. Thành ra em bé nhỏ như vậy đó, nó nhỏ như thế mà nó còn biết nói với tôi là con ngồi xung quanh con người ta ồn quá con không có nghe được, tôi nói chuyện trước cho con nghe đi. Nói là cô thấy ai cũng ngồi chăm chỉ nghe sư nói trơn mà đâu có ai nói chuyện gì đâu. Nói cô sư ngồi xa sư nghe đó, tông vương mà họ nghe, vừa nghe mà vừa nói chuyện cũng được như thường, tông vương mà. Đó, như vậy là biết là em bé rất là hiểu cái chuyện tông vương đó. Cái tông vương của mình là dễ sợ như vậy, ngồi nghe ngó có vẻ chăm chú như vậy, cho bây giờ đang lo không biết ở nhà nó nấu cơm chưa, rồi là lo đủ thứ chuyện ở nhà, không biết là cô có sắp chấm dứt chưa để cho về mình còn nấu cơm nữa, thì là lo đủ thứ chuyện. Nhưng mà mặt mày thì hiền lành chăm chỉ lắm, nhưng trong lòng nhiều khi có người rối ruột như tơ vò, có một vấn đề gì đó là ruột rối như tơ. Mà cái tông vương mình làm một lúc được nhiều chuyện lắm. Mà chính vì vậy mà mình làm trong thành Phật được. Tân Vương là phải tập trung về tất cả những cái điều lành mình mới thành Phật được. Đây mình sang sẻ mỗi nơi mỗi chút, à, nghe pháp một chút, đánh bài một chút, uống rượu một chút, à, à, sát sanh một chút. Mỗi cái một chút như vậy là mình sẽ lẻ cái số gia tài to lớn của mình. Đáng lẽ mình dùng để thành Phật thì mình đem ra mình đánh số đề hết trơn, thua hết ráo mà còn biến thành quỷ sứ, còn nờ nâng nữa, ở tù ở đồ nữa là cũng do cái tâm vương đó mà ra hết trơn. Mình á, thành ra mình có một cái tâm Phật vô cùng quý báu mà mình biết xài. Mình xé lẻ ra mình làm tầm bậy, mình sân si, rồi mình tham lam, rồi mình ganh tị, rồi cũng xài cái tâm Phật đó mà đi ra mấy cái chuyện đó. Thành ra tâm Phật là không thiền, không ác, nó là giống như cái năng lực, giống như cái luồng điện. Còn cái thân của mình là giống như cái bóng đèn. Khi mình mà nắm được cái đó thì mình rất là sung sướng, mình không có sợ chết nữa. Thì chết rồi cũng chết đi đâu cả, chết giống như dọn nhà ra khỏi chỗ khác thôi. Cái thân mình giống cái nhà, còn cái tâm mình nó là người khách trọ. Mình chết là mình giống như dọn nhà ra chỗ khác, mà nếu cái xác này, cái nhà này xấu quá, nó cũ, nó rêm hết trơn rồi thì là mình nó có tiền á, mình làm cái nhà ngon lành hơn mình ở. Thì cái tiền đó chính là những cái nghiệp thiền của mình, nghiệp lành của mình. Và những người tu là không sợ chết, là cháy cái nhà tranh mình làm cái nhà ngói, hoặc là mình làm cái nhà mình cháy nhà một tầng, mình làm nhà tới ba tầng luôn. Tại vì mình tích lũy phước đức nhiều, mình không sợ mấy cái chuyện đó. Đó là cái chuyện nếu mình còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, còn mình giải thoát, mình muốn giải thoát cũng được nữa. Mình không có chui vào một cái nhà nào nữa. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài là thành đạo, Ngài nói ta đã tìm ra người làm nhà, bây giờ ta sẽ không có làm cái nhà nào nữa. Đó, thành ra Đức Phật là ngộ được mình là giống như là cái người thuê nhà, mình không muốn thuê nữa, mình trở về thì là mình không có, bây giờ có người cắt cớ hỏi, cho giải thoát lại đi đâu. Thì hỏi câu hỏi đó gọi là vô duyên nha. À, giải thoát là muốn đi đâu thì đi. Chứ còn mình đó là chưa giải thoát, cho nên mình bị ràng buộc. Nhà mình, con mình, cháu mình, bà con mình. Còn cái người mà giải thoát rồi là muốn đi đâu thì đi. Trong có một chỗ nào ràng buộc họ hết. Mà hỏi họ giải thoát là đi đâu, như vậy là tức là cái người mà còn bị ràng buộc, còn bị nghiệp ràng buộc á, thì cái người uống rượu phải vô quán rượu, người đánh bạc phải vô sòng bài, cái người mà ham đọc sách thì phải vô thư viện. Còn giải thoát muốn đi đâu đi, chứ đâu có cái gì ràng buộc mình đâu, phải chưa? Thành ra khi mà hỏi về cái chỗ ở của người giải thoát thì là cái đó không thành vấn đề nữa. Tại vì họ đã giải thoát là muốn đi bất cứ đâu thì đi. Muốn xuống địa ngục cũng được, muốn lên thiên đường cũng được, muốn về cõi Phật cũng được. Thân họ trở thành vũ trụ bao la. Tại vì cái người còn cái ràng buộc với chỗ này chỗ kia thì mới bị nó trói buộc, bị nghiệp ràng buộc. Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình trở về với tâm Phật đó thì mình chẳng những mình không sợ chết mà mình có thể là dàn xếp được ổn thỏa tất cả những công việc hàng ngày của mình một cách êm thấm. Lúc mà Ngài Ban Cai nói về cái tâm Phật đó, đối với Ngài gọi là tâm Phật bất sinh, nghĩa là cái tâm này vốn không sinh và không diệt, cho nên nó không chết theo với cái thân xác, mà nó luôn luôn là ngay trong lúc sống này nó giải quyết được mọi sự vật mà mình không cần phải can thiệp vào đó. Ngoài đời người ta có một cái câu là buôn ba cũng qua thời vật. Mình làm cái gì mà mình để hết tâm trí vào đó, phần nhiều có khi là mình mong muốn có mà lại không có thành. Giống như có người cha, người mẹ nó mong muốn cho đứa con nó thành ghê lắm, thì lại thành ra một đứa con hư. Có đứa cha dày quá đi mà nó thành ra một đứa đần độn. Đó là mình biết là mọi sự nó phải để cho nó tự giải quyết một cách êm đẹp. Thì là một hôm ở bên Nhật Bản là cái truyền thống hồi thế kỷ thứ 17 đó, là họ là phần nhiều các gia đình là rất là kính trọng ông cha. Người Nhật Bản họ có cái châm ngôn là có bốn cái mà họ sợ. Thứ nhất là đồng đất, thứ hai là sấm sét, thứ ba là cái gì đó tôi quên, mà thứ bốn là người cha. Cho nên người cha là tượng trưng cho cái người một ông thần, một hung thần trong gia đình, và làm cho người con hết sức là sợ và kính phục, và như là cột trụ của gia đình. Thì cái nhà đó là ông cha thì chết rồi, còn là ông chú. thì người cháu là ra gia đình riêng. Hai chú cháu là làm một cái công ty rồi gì đó, mà rốt cục là cái người cháu không có trả tiền cho người chú, xong phản sau đó mà ông chú là đưa ra tòa, đưa cái chuyện đó ra tòa. Thì cái tỉnh đó, cái tỉnh Amosi đó là của ngài Ban Trai đó, là cái tỉnh là có truyền thống Phật giáo rất là lâu đời. Mà tự nhiên á là cái ông chú mà đưa cháu ra tòa thì họ coi là một cái chuyện rất là khó chịu, cho nên họ không xử, họ muốn là hòa giải ngoài tòa án thôi. Mà cái vụ đó 3 năm dằng dai như thế mà nhà nước xử cũng không xong. Mà họ đưa ra tòa thì họ sợ làm gương xấu cho công dân. Tại vì trong nhà mà chú cháu chú là thay thế cho cha, mà bây giờ cha mà đi kiện con mà ra tòa thì còn mặt mũi nào. Họ thấy người ngoài họ cũng xấu lây cho cái gia đình đó, mà gia đình đó thì không có biết xấu hổ. Nhất là cái ông chú đó, ông biết xấu hổ, ông cứ tới ông thúc giục cái ông tòa án đó, nhất định là phải đưa cháu tôi ra tòa gấp gấp dùm cho anh chú để xử cái vụ này. Thì ba năm trời chú cháu không ngó mặt nhau. Bữa đó nào ngờ cái ông này, ông đi nghe ngài Ban Ca thuyết pháp, thuyết về cái tâm Phật bất sinh đó. Do cái đức đồ của ngài, mà ngài nói xong cái bài pháp đó thì cái ông này ông tỉnh ngộ. Ông lên ông sụp lại ngài và ông nói là ông khóc, ông nói là bây giờ tôi mới biết tôi tệ như thế nào, tôi đã chuyển cái tâm Phật bất sinh của tôi thành ra một con quỷ Atula và một con ngà quỷ ham tiền ham bạc, mà đến nỗi quên cái tình nghĩa chú cháu, mà quên cái sự xấu hổ với là thiên hạ, mà đem cháu tôi ra tòa đi kiện. Thành bây giờ tôi hối hận quá, tôi nghe thầy nói mà tôi thấy là rất là đúng, là chính là tôi mới đẻ ra, tôi đâu có cái lòng tham tiền tham bạc mà có cái sự sân si như thế này. Mà bây giờ suýt nữa mà tôi không có nghe bài pháp này thì tôi sẽ đưa cháu tôi ra tòa thì là còn mặt mũi nào. Cho nên bây giờ là ông lại cảm ơn thầy quá. Rồi ông đi sau cái buổi pháp đó, ông tới ngay cái chỗ ông quan tòa, ông xin rút đơn. Thì ông quan tòa mừng vô cùng trời đất, lâu nay là cái việc này là khó xử ghê lắm, mà bây giờ được như thế thì là ông mừng quá, trả đơn liền. Trả đơn kiện xong thì là ông đi thẳng đem cái đơn đó bỏ trong áo đi tới nhà cháu. Mà nói là cái ông chú, ông cháu mà thấy chú tới sờ quá, ông biết cả nào 3 năm này ông chú từ mặt mình, mà bây giờ sao lò dò tới đây, không biết có ý đồ gì. Thì cũng gượng gạo ra chào, tại vì ông đỡ lỡ vô bước vô nhà rồi. Ông nói chào chú, mời chú vào, chú có chuyện gì. Thì ông chú này ông nói thiệt, nói cháu ơi, chú thiệt là quấy quá. Chú là 3 năm nay là chú là